Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tựa đề Pháp Thoại Thiền sáng nay Chủ nhật 6 tháng 10 2013 là Bốn Đoạn Nai. Đức Phật là một cái vị đạo sư đi hoằng pháp, và thường Ngài dùng những cái ví dụ để mà làm cho cái người nghe pháp được dễ hiểu. Thì trong cái pháp thoại sáng nay, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh là cái đoàn nai đi ăn mồi như thế nào. Thì một hôm các người thợ săn họ sửa soạn những cái bẫy mồi rồi đi vào rừng sâu, mục đích là để bắt những con nai. Thế rồi sau đó một đoàn nai thứ nhất đi tới, thấy những cái miếng mồi ngon lành liền xâm nhập, đi sâu vào ăn uống thỏa thích, đam mê. Thế rồi không lâu sau đó bị lọt bẫy vào tay các thợ săn. Thế rồi sau đó đoàn nai thứ hai thấy được đoàn nai thứ nhất như vậy, thì đoàn nai thứ hai rút kinh nghiệm, không có xâm nhập các bẫy mồi và chạy trốn vào rừng sâu. Thế rồi lúc đó trời mùa hè oi bức nóng, nước đã khô cạn và những cánh đồng cỏ tươi đã cháy. Thế rồi vì không có gì ăn cho nên là đoàn nai này quay trở lại cái chỗ bẫy mồi. Thế rồi xâm nhập ăn các bẫy mồi, đam mê các miếng ăn, và rồi bị lọt bẫy vào tay các thợ săn. Thế rồi một cái đoàn nai là thứ ba, thấy hai đoàn nai trước như vậy, thì đoàn nai thứ ba này không có xâm nhập ăn các bẫy mồi, tìm một chỗ ẩn nấp, và rồi sau đó thỉnh thoảng ra ăn các miếng mồi, không đam mê, không xâm nhập. Nhưng rồi sau đó đoàn thợ săn này tìm và phát hiện được cái chỗ ẩn nấp của cái đoàn nai này, và cuối cùng thì đoàn nai này cũng bị bắt, bị lọt vào tay các thợ săn. Thế rồi có một đoàn nai thứ tư, thấy được ba đoàn nai như vậy rồi, đoàn nai thứ tư này rút kinh nghiệm là không có xâm nhập ăn các miếng mồi, rồi tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo mà những tay thợ săn này không thể là phát hiện. Và thế rồi thỉnh thoảng đoàn nai này ra ăn các miếng mồi, nhưng không có xâm nhập đi sâu vào và không có đam mê các món ăn. Và thế rồi đoàn nai thứ tư này thoát khỏi tay các thợ săn. Thì trong cái câu chuyện này, các miếng mồi bẫy của tay thợ săn đã được ví cho những cái thú vui của thế gian, chẳng hạn như là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, rồi ăn uống, rồi cái phương tiện của đời sống là như nhà cửa, xe cộ, nữ trang, vân vân. Trong thuật ngữ nhà Phật gọi đây là năm cái món dụng, là năm cái món dụng mà chúng sinh thường hay là mắc phải. Và thế rồi những tay thợ săn là ví cho những ác ma, và đoàn nai là ví cho những cái vị sa môn, bà la môn, hay là những người là tu tập. Còn cái chỗ ẩn nấp là ví cho là thiền định. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy là đoàn nai thứ nhất thấy các miếng mồi là thấy thích thú và lăn vào liền. Đam mê thì bị bậy liền. Đoạn này là thứ nhất. Ví như trong cuộc sống, những cái người là tu tập, rồi khi mà tu tập thì có người cúng dường, có nhiều người đến cung kính, và thế rồi bị những cái lợi dưỡng này cuốn hút, và sau đó là hoàn tục trở lại là thế gian. Và trong cái đoàn nai thứ hai thì chúng ta thấy rằng cái đoàn nai này là không có đam mê, nghĩa là rút kinh nghiệm đoàn nai đầu là không có đóng sai ngay những cái ngụ dục của thế gian. Cũng giống như là những cái vị tu sĩ là vào thế rồi là tu học, được những cái người Phật tử là cung kính cúng dường, nhưng mà những cái vị này không có đam mê vào những cái lời dưỡng đó, và những cái vị này tiếp tục là tu học giới định tuệ. Nhưng mà cái sự tu học đó là chưa được khéo, vì đó có thể là giữ gìn là giới luật, nhưng mà vì đó chỉ dừng lại ngang đó, không có là đi sâu vào những cái pháp môn quan trọng khác, ví dụ như là thiền định, trí tuệ. Thế rồi tu học một thời gian, mặc dầu giữ gìn là giới luật, nhưng mà tại vì không có chịu là nỗ lực tu học thêm, cho nên mặc dầu giữ gìn là giới luật, nhưng mà cái sức tu học là vẫn chưa được đủ là đủ lực, cho nên sau đó rồi cũng dễ bị sự cám dỗ của thế gian, và rồi là hoàn tục. Chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện là thứ ba là cái đoàn nai là khôn ngoan hơn, là không có xâm nhập những cái miếng mồi hay là thú vui của thế gian. Vì này tìm cái chỗ ẩn, những cái vị tu học sa môn bà la môn này tìm cái chỗ ẩn nấp đây là vị cho là thiền định. Tất nhiên là những cái vị này là sau khi từ bỏ thế gian thú vui của cuộc đời, đi vào chùa tu học, không có đắm say vào những cái sự cúng dường của tín thí, và không có là dừng lại ngang cái chỗ giữ gìn là giới học, vì này tiếp tục tu thiền định. Nhưng mà cái sự tu thiền định đó không tới nơi là tới chốn, vì đó chưa đạt đến cái trình độ cao hơn là trí tuệ. Vì vậy cho nên là cái vị đó, cái sự tu học đó là mặc dầu có thể lâu hơn cả cái vị trước, nhưng mà rồi sau đó cũng là dễ bị là lôi cuốn bởi những cái thú vui ngũ dục của thế gian và hoàng tục. Như chúng ta biết rằng trong cái thiền định của Phật giáo, như kinh điển có ghi chép lại, thì chúng ta sẽ thấy một cái người mà muốn tu tập thiền định được thì cái người đó phải giữ gìn là giới luật. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, vân vân. Rồi vị này tu tập thiền định, vị này sẽ lần lượt chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rồi vị này tiếp tục là tu thiền định nữa, vị này sẽ chứng được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ định. Nhưng mà mặc dầu đạt đến cái thiền định phi tưởng xứ định này là cao vào thời kỳ Ấn Độ còn cổ đại, nhưng đó vẫn chưa phải là giải thoát. Trong kinh Phật có đề cập đến tam giới như lò lửa, là ba cái loại thế giới. Thế giới thứ nhất là dục giới, là của trời người, địa ngục, ngạ quỷ, là súc sinh. Thì trong cái cảnh giới này là do cái dục nó chi phối, và cái dục này nó làm cho chúng sinh trong sáu cái cõi này phải luân hồi sinh tử, chịu khổ đau. Và rồi cao hơn, khi những cái sáu cảnh giới này tu tập đi lên, tu tập thiền định, thì tương ứng với bốn cảnh giới thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, sẽ có những cái cảnh thiên giới tương ứng, như là phàm thiên, như phàm thiên, rồi đến là quan âm thiên, biển tịnh thiên, vân vân. Những cái cảnh giới chư thiên tương ứng với cái tâm trạng của những cái người tu tập là thiền định. Thế nhưng những cái vị chư thiên này mặc dầu là cái dung sắc thù thắng đẹp hơn là dục, những cái chúng sinh ở dục giới, những cái vị này không còn thô thảo, không phải ăn những cái thức ăn thô thảo như chúng sinh dục giới. Nếu như chúng sinh dục giới phải ăn những cái ăn cơm, ăn những cái thực phẩm là thô cứng, vật chất, nhưng mà những cái vị chư thiên họ cũng ăn, nhưng họ ăn bằng tinh thần, ăn bằng cái niềm vui về tinh thần. Và vì vậy cho nên cái nhan sắc của họ đẹp hơn, tuổi thọ họ là dài hơn, thế nhưng vẫn chưa thoát khỏi là khổ đau. Thế rồi những cái cảnh giới thứ ba, như cảnh giới thiền thì gọi là cảnh giới là sắc giới. Những cảnh giới của các vị chư thiên của thiền gọi là sắc giới, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi tham sân si. Mặc dầu là tế nhị, nhưng rồi thọ mạng một thời gian lâu sau, rồi không khéo tu thì những cái vị chư thiên này cũng trở lại cái vòng luân hồi là sinh tử, mà có thể là bị đọa. Thế rồi những cái vị chư thiên này nếu như mà biết tu tập lên nữa, hoặc là những chúng sinh biết tu tập những cái gọi là thiền định là tử không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng là tưởng xứ, thì những cái loại định này, ai đạt đến những cái loại thiền định này thì sẽ có những cái cảnh giới tương ứng, cảnh giới của những cái vị thiên, của những cái vị trời tương ứng với tâm trạng của bốn cái trạng thái là thiền định này, gọi là vô sắc giới. Là tế nhị hơn, những cái thế giới vô sắc giới này là tế nhị hơn là sắc giới. Tuổi thọ dài hơn, nhưng rồi cũng không thoát khỏi cái vòng tham sân si. Mặc dầu là tế nhị hơn, vi tế hơn, nhưng rồi do cái tham sân si tế nhị đó rồi cũng vẫn là đọa trở lại luân hồi là sinh tử. Và ba cái cảnh giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì Phật giáo nói rằng ba cái loài thế giới này vẫn bị sự chi phối của luân hồi sinh tử, bị chịu sự chi phối của tham sân si. Và trong Phật giáo có một cái loại thiền định là cao hơn đó nữa, gọi là diệt thọ là tuyệt định. Diệt thọ tuyệt định là một cái loại định mà trong đó có trí tuệ xuất hiện, và trí tuệ này đã đốt cháy tất cả những cái mầm mống trục tử của tham sân si, của luân hồi là sinh tử. Và chính cái diệt thọ tuyệt định này là phải nói làm cho con người thoát khỏi vòng luân hồi là sinh tử. Vì vậy cho nên cái đoàn nai thứ ba, mặc dầu có tìm chỗ ẩn nấp rồi, nhưng mà sau đó bị các người thợ săn phát hiện là tìm ra, và cuối cùng cũng là bị nạn. Thì qua cái đoàn nai thứ tư là tương ứng với những cái người tu tập. Thì những cái người tu tập này họ giữ gìn giới luật, họ không có đắm say vào những cái lời dưỡng của đàn na tỉnh thí, họ giữ gìn giới luật, họ tu tập thiền định và họ có là trí tuệ. Cái thiền định của họ đã đạt tới siêu việt lên ba cái thế giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái loại người tu tập thứ tư này họ đạt đến cái trạng thái thiền định gọi là diệt thọ là tuyệt định, là có sự trí tuệ can thiệp vào, và trí tuệ này đã giúp cho họ diệt hoàn toàn những cái mầm mống của tham sân si, đưa đến luân hồi là sinh tử. Và chính cái đoàn nai là thứ tư này, hay là những cái hạng người tu tập là thứ tư này, là những cái con người là sống trong cuộc đời không và thấy được cái sự nguy hiểm của còn của các cái thú vui của thế gian, từ bỏ chúng, và sau khi từ bỏ chúng rồi có sự tu tập. Và sự tu tập ở đây là khéo tu tập. Khéo tu tập ở đây có nghĩa là những cái vị này họ đã tuân thủ cái quá trình giải thoát, đó là giữ gìn giới luật, tạo một cái sự thuận lợi cho vấn đề tu tập là thiền định. Họ không có chấp thủ vào giới luật, họ không có khen mình, không có chê người, không có khen mình là ta đây là người giữ gìn giới luật, và họ không có chê những cái người khác là những cái người phá giới luật. Và những cái người này không dừng lại giới luật, những người này họ tu tập thiền định, họ đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thế nhưng họ không đắm say, họ không dừng lại từng cái cảnh giới thiền định đó. Họ không dừng lại sơ thiền, họ không dừng lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và họ tiếp tục tu những cái loại thiền định khác, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và họ đã chứng đạt những cái loại thiền định đó, cao nhất của những cái người Ấn Độ là cổ đại. Nhưng mà họ không dừng là lại đó. Cũng giống như chúng ta thấy được cái gương của Đức Phật, trước khi Ngài tìm ra một cái lộ trình, một cái sự tu tập cho riêng bản thân của mình, thì Ngài đã từng đi theo ngoại đạo. Ngài đã từng đạt đến hai cái trạng thái thiền định cao nhất thời bấy giờ, đó là vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Ngài đã đạt được một cách nhanh chóng, đến nỗi các cái vị đạo sư của những cái loại thiền này mời Ngài ở lại. mời Ngài ở lại để mà giảng dạy, để mà kế tục sự nghiệp và của họ. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng những cái loại thiền định cao nhất của Ấn Độ cổ đại vẫn còn bị hạn chế, vẫn không đưa con người đạt đến cái đích giải thoát là khỏi là khổ đau. Vì vậy cho nên sau đó Ngài đã tự mình đã khám phá ra, ngang qua thiền định riêng có của mình, Ngài đã khám phá ra chân lý và Ngài đã đạt được đến cái đích là giải thoát. Và cũng vì vậy cho nên là những cái người tu tập đúng đắn là những cái con người thấy được cái lộ trình này, không có đam mê và dừng lại những cái lời dược, không đam mê và dừng lại cái gọi là giới học, không có đam mê và dừng lại cái gọi là thiền học, không có đam mê và dừng lại cái gọi là tuệ học. Một cái sự buông xả hoàn toàn, một cái trạng thái tâm thanh tịnh, không có bị ràng buộc, không có bị chấp thủ bám víu vào bất kỳ cái gì trên cái cuộc đời này, không bám giữ những cái chuyện của thế gian, và ngay cả không bám víu vào những cái chuyện tu tập, những cái pháp chứng đắc trong vấn đề tu tập, những vị này cũng buông xả, không có nắm bỏ. Và ngay cả cái gọi là niết bàn, những cái vị tu tập này họ cũng không có nắm giữ, họ buông xả tuyệt đối, buông xả là hoàn toàn, tâm của họ là thanh tịnh. Vì vậy cho nên là họ đạt được đến cái mục đích như Đức Phật là mong muốn. Thì đây là một cái câu chuyện Đức Phật nói về cái sự bắt mồi và ăn mồi của những đoàn nai, một cái ví dụ mà để Đức Phật nhằm chỉ vẽ cho những cái người tu tập thấy được những cái gương, rút ra được những cái kinh nghiệm để vấn đề tu tập còn của mình là được là rốt ráo. Và ngang qua câu chuyện này để chúng ta sẽ thấy rằng sống trong cuộc đời này không ai, dù tài gia hay xuất gia, không ai có thể nhịn đói mà sống được, không ai có thể nhịn khát mà có thể tồn tại được. Tất cả chúng ta phải có ăn, có uống, phải có những cái sinh hoạt như đời thường. Nhưng mà chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta uống với một cái tâm mà Đức Phật gọi là tri túc, là biết đủ, biết dừng lại, và nhất là không có đắm say, đắm mê vào trong những cái chuyện của thế gian. Và đây là một cái bài học mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Và ngang qua cái câu chuyện này, hy vọng rằng chúng ta sẽ có được thêm cái kinh nghiệm, sẽ có thêm cái hiểu biết và có thêm những cái ứng dụng cái tiền tu tập của mình vào trong là cuộc đời. Chúng ta vẫn sống giữa thế gian nhưng mà tâm của chúng ta là thanh tịnh. Chúng ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt như đời thường, nhưng tâm của chúng ta là nó khác, tâm của chúng ta thanh tịnh. Cũng giống như là kinh Pháp Hoa sau này ví cái hoa sen, nó không thể nào nó thoát khỏi trong khỏi bùn, nó sinh ra trong bùn, nó lớn lên trong nước, nhưng mà khi nó nở hoa thơm ngát là biểu trưng cho cái sự niết bàn tâm thanh tịnh, thì cái nước bông hoa đó vẫn không thoát khỏi, vẫn không thoát còn khỏi bùn. Một cái ví dụ rất là hay là gần bùn mà chẳng hôi tanh là mùi bùn. Cũng vậy, cái câu chuyện bốn đàn nai mà chúng ta vừa nghe sẽ giúp cho chúng ta sống giữa thế gian vẫn giống như mọi người, nhưng mà chúng ta thay vì khổ đau do chuyện đắm say vào những thú vui của thế gian, thì chúng ta biết tri túc, chúng ta biết vừa đủ, chúng ta biết dừng lại, chúng ta không đắm say. Do vậy chúng ta mặc dầu sống giữa thế gian đau khổ nhưng mà chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta cảm thấy an ổn hơn, thanh tịnh, Và đó là những lời dạy của Đức Phật. Rất mong. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.